luôn luôn mình là Phật, dù mình ở trong cái giai đoạn phàm phu, thì lúc đó phàm phu nó tức là Phật. Mai mốt mình tu đến giai đoạn thanh văn thì thanh văn nó tức là Phật. Mai mốt mình chuyển sang Bồ Tát thì Bồ Tát nó tức là Phật. Rồi bao giờ mình thành Phật thì Phật tức là Phật, Phật đó là Phật toàn giác. Nhưng mà suốt giai đoạn như vậy cái nào cũng giả hết á, thì đến cái giai đoạn toàn giác là cái trong cả ngoài nó đều là thật thôi. Còn tất cả cái giả thì nó chuyển được. Từ phàm phu nếu thật có mình không có chuyển thành Phật được. Mà nếu mà nói là mình ấy, chính là cái vật chất và cái tinh thần này á, thì hóa ra là khi mà vật chất thì nó tiêu tan, mà cái tâm tính của mình nó tiêu tan thì vật chất mình không còn nữa. Thì đó là chấp đoạn, tức là chấp diệt. Chấp như vậy là một tà kiến, chết là hết. Người đó chết, nói chết là hết. Thì cái đó đối với đạo Phật nó là một cái tà kiến. Mà nếu mà nó còn liên tục á, thì phải là một cái gì thường hằng, một cái gì thường có, một cái gì có thật vững chắc. Mà rõ ràng là trong cái sự liên tục của mình có bao nhiêu kiếp luân hồi sinh tử, không có một cái tâm thức nào, một cái tính tình nào mà còn hoài không đổi, không có một cái phần vật chất nào của mình mà còn hoài không đổi. Thành ra cái phần mà nó liên tục, nó biến chuyển như vậy, nó là cái tính không của mình, nó là cái Phật tính của mình. Khi mà khám phá ra được cái đó rồi á, thì là thành Phật. Thành ra chính nó là Phật tính của mình. Cho nên lúc nào, trong giai đoạn nào, trong lúc mình đang là phàm phu, kể cả nếu mà nói cho nó nhiều á, là khi mà mình là ngoại đạo, mình tin đạo Phật á, thì cái ngoại đạo cũng là ngoại đạo tức Phật. Ngoại đạo nó cũng chỉ giả thôi. Cái thực của ngoại đạo nó vẫn là Phật, vẫn là tính không. Thành ra cái nghĩa tức Phật ở đây nó mà Thiên Thai Tông gọi là đặt ra, nó có nghĩa là như vậy, dựa vào cái Phật tính mà đặt ra. Thì bây giờ mà nói chữ Phật ở đây á, Phật Thuyết A Di Đà Kinh, chữ Phật ở đây là nói cho vị Phật cứu cánh toàn giác. Phật có 10 thân. Bây giờ nói sau khi Phật có 10 nghĩa, có 6 nghĩa. 6 nghĩa là theo Thiên Thai Tông, 10 nghĩa là theo Kinh Thập Địa. Bây giờ 10 thân là: thứ nhất, chánh giác Phật đến thứ 10 tùy nhạo Phật rõ đủ trong phẩm ly thế gian. 10 thân Phật đây duy trong Kinh Hoa Nghiêm là có nói mà thôi. Đây là về Kinh Hoa Nghiêm. Phật có 10 thân, đọc qua quý vị nghe. Kinh Hoa Nghiêm thì khó. Một là chính giác Phật, hai là nguyện Phật, ba là nghiệp báo Phật, bốn là trụ trì Phật, năm là niết bàn Phật, sáu là pháp giới Phật, bảy là tâm Phật, tám là tam muội Phật, chín là bổn tánh Phật, và 10 là tùy lạc Phật, tùy nhạo Phật. Đó là 10 thân. Thì Bồ Đề gọi là chính giác Phật, tức là Bồ Đề thân. Là thân Phật thị hiện ra 8 tướng để thành đạo chính giác. Thì hiện 8 tướng ở đây không nói 8 tướng như thế nào, nhưng mà thông thường bà kêu là bát tướng thành đạo. Tức là Đức Phật sinh nhập thai. Tôi không nhớ, thì tôi nhớ có thể nó thêm, nó bớt gì đó. Nhập thai, trụ thai, xuất thai, rồi xuất gia, rồi xuất gia, rồi thành đạo. Nhiều khi có nhiều chỗ thêm cả khổ hạnh vào đó nữa. Thành đạo rồi thuyết pháp, rồi nhập niết bàn. Chẳng biết bao nhiêu á. Có nhiều chỗ còn cho thêm là cái lúc mà nhỏ đi học, học các nghề nghiệp, cưỡi ngựa, bắn tên này nọ nữa. Đó đại khái là như vậy. Thì khi mà đời sống của Đức Phật thị hiện như vậy á, để thành đạo, đó là cái đời sống sau cùng để thành chánh giác. Thì thân đó là Bồ, kêu là chánh giác Phật, là Bồ Đề thân. Nguyện thân, tức là cái thân Phật khi mà nguyện sinh ở cung trời Đâu Xuất để chuẩn bị hóa sinh xuống cõi này mà xuất ra thành đạo ấy. Đó kêu là nguyện thân. Hóa thân là thân Phật ứng hóa sinh ở nơi cung vua. Hóa thân Phật. Rồi có hiện hóa thân, ắt hiện diệt thân, nên gọi là Niết Bàn Phật. Thứ tư là trụ trì thân, trụ trì thân này là còn kêu trụ trì Phật cái thân bằng cách sau khi nhập diệt để xá lợi của thân lại trụ trì Phật pháp. Trụ trì đây là các xá lợi của Phật để lại, kêu là thân, cũng gọi là thân Phật, thân trụ trì. Tướng hào trang nghiêm thân là thân Phật trang nghiêm vô lượng tướng hào, diễn tả công đức bởi tu nhân muôn hạnh nghiệp lành nên gọi là nghiệp báo Phật. Thứ sáu là thế lực thân, là dùng từ tâm của Phật để thâu phục tất cả nên nói thế lực thân, lấy cái từ tâm làm thân, kêu là thế lực thân. Thứ bảy như ý thân, là đối các vị Bồ Tát trước thập địa và trên thập địa thể hiện ra cái Phật thân bằng như ý. Đây là thân này sinh ra để ích lợi cho các vị Bồ Tát mà thuộc thập địa và trên nữa, tức là Bồ Tát rất cao. Phước đức thân là cái thân thường ở trong thiền định tam muội, là cực điểm của phước đức nên gọi là phước đức. Trí thân là bốn trí, đại viên cảnh trí này nọ, cũng là làm thân của Phật. Pháp thân là bổn tính, để cho trí thân hiểu rõ. Thì đại khái thân Phật như vậy là tất cả trí của Phật cũng được coi là thân, tâm từ của Phật cũng được coi là thân, các cái tướng hiện ra bên ngoài tướng hào đó từ công đức mà có cũng gọi là thân, thiền định của Phật cũng được kêu là thân, rồi xá lợi của Phật để lại cũng là thân, rồi tất cả những hoạt động của Đức Phật như ở trên cung trời mà hóa hiện xuống mang những cái thân như vậy. Đại khái như vậy thì chứ mình không nói nhiều. Đó, tất cả như vậy là nói về Phật. Xong tóm chỗ đại yếu, dầu mấy thân cũng chẳng ra ngoài nghĩa giác mãn, cho nên nói 10 thân được viên mãn ngôi chính giác mới thành tựu, kêu là viên mãn Phật. Còn cái câu trời trên các hàng trời, cho nên nói Đức Phật là trời ở trên các cái hàng trời. Trời có 4 cảnh giới là trời thế gian, là các vị vua ở trong nước, trời sinh thiên là các trời trong 3 cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, trời tịnh thiên là các thánh tứ quả bích chi Phật, trời nghĩa thiên là các thánh thập trụ Bồ Tát. Thì trời đây phân ra như vậy, thì nói chung là thế gian, vua ở trong thế gian, rồi vua cõi dục, cõi sắc giới, có vô sắc giới là các thiền định này nọ, rồi trời của 4 quả thanh văn và bích chi Phật, và cõi trời theo nghĩa của Bồ Tát, thập trụ Bồ Tát. Thì ở đây dùng cái chữ trời là nói chung luôn cho cả thanh văn Bồ Tát, cả vua cõi đời mà vua trên các cõi trời. Thì Phật vượt lên trên cả 4 cái trời như vậy, cho nên Phật là trời ở trên các hàng trời. Phật là thánh ở trên các hàng thánh là gì? Thanh văn duyên giác và Bồ Tát tuy đã chứng quả thánh mà chưa hơn. Duy có Phật là quả cực điểm nên nói Phật là thánh trên các hàng thánh. Thanh văn duyên giác Bồ Tát vẫn có một cái vột, có một cái nó thượng, nó cao hơn. Đến Phật là vô thượng, không có cái gì cao hơn nữa, cho nên Phật là trên các hàng thánh. Tức Đức Thích Ca, tức là khi mà nói chữ Phật là chỉ ngay cho Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là với đời quá khứ, đời vị lai. Khi mà nói Phật thì Đức Thích Ca hiện ngồi, tức là Đức Thích Ca đó ngồi ở trên đạo tràng, nên chỉ xưng một mình Ngài, vì trong một cõi không có hai vị Phật. Dụ như đế vương triều đại thời xưa phải xưng gọi có một quốc hiệu, còn với nhà cầm quyền thời nay thì chỉ xưng gọi ngay là Đấng Chí Tôn. Cũng bởi cớ trong một nước không có hai vua hay hai ông quốc chủ. Đây lấy thí dụ trong một nước không có hai vua. Còn nói là một cõi, đây là tam thiên đại thiên thế giới, thì không thể có hai vị Phật. Nhưng mà nói theo đại thừa là vô lượng vô biên cái tam thiên đại thiên thế giới, thành ra có vô lượng vô biên vị Phật. Nhưng mà mỗi vị Phật có một thế giới của mình, tam thiên đại thiên thế giới đó. Như vậy thì đủ hiểu phàm chỗ nào nói một chữ Phật, tức chỉ ngay cho Thái tử Tất Đạt Đa tu thành Phật, hiệu là Thích Ca, là Phật thứ tư trong hiền kiếp, kiếp hiện tại này vậy. Rồi mới đến chữ Phật thôi hả không? Chữ Phật mà hết giờ. Rồi đến chữ Thuyết. Ngừng đây. thì sau nói thuyết, nói A Di Đà, mới nói đến kinh. Vâng, tuy rằng một chữ Phật thôi nhưng mà bởi vì nghĩa rất nhiều, thành ra nói đó là nói sơ lược thôi. Còn lấy nghĩa Phật ra nói thì biết này, trong Đại Trí Đô Luận là cả mấy quyển nói về Phật ấy. Trước bắt đầu quyển thứ hai hả, đến chỗ chữ thuyết, đang còn giải thích về đầu đề của tên kinh, tức là Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Thì trước nói nghĩa về chữ Phật rồi, bây giờ nói về chữ thuyết. Chữ thuyết ở đây là đẹp, là vui đẹp trong lòng, vì bốn biện tài tuyên diễn từ 12 bộ kinh luôn đến bốn môn, bốn món tất đàn đều là nghĩa thuyết cả. Nghĩa thuyết này ở đây cho nghĩa là đẹp. Thuyết thông thường là nói, đây dịch đây nói một nghĩa khác là đẹp, thì đó là lời sớ. Rồi đến lời sau, vui đẹp trong lòng là gì? Bản nguyện độ sinh của Phật nhằm cơ thuyết pháp vui đẹp trong lòng, tức là có một cái vui đẹp. Đây là vui đẹp ở bên trong tâm mình ấy, vui thích. Thì Đức Phật có một cái tâm nguyện kêu là bản nguyện, là cái gốc, cái nguyện gốc của Phật là cứu độ chúng sinh. Tùy theo căn cơ thuyết pháp để cứu độ chúng sinh, cho nên khi nào Đức Phật nói pháp cũng hài lòng với lại cái bản nguyện của mình, nên kêu là vui đẹp trong lòng. Chúng ta có thể dùng chữ hài lòng nếu mà muốn dễ hiểu, tức là vui đẹp ở trong lòng. Như trong kinh Đại Bổn có nói, Đức Thế Tôn muốn thuyết kinh này, trước khi nói các căn đã ửng đỏ, gương mặt vui tươi khác thường. Đó là biểu lộ cái sự an lạc, vui vẻ của Đức Phật, hoan hỷ Đức Phật khi thuyết pháp. Các căn, thân căn này nọ, mắt tai mũi lưỡi, tự nhiên nó ửng đỏ lên. Còn gương mặt thì vui tươi khác thường. Huống chi nay pháp chỉ danh niệm Phật, đây đã nhằm cơ mà thuyết, sự vui thích biết chừng nào. Đó là nói về kinh Đại Bổn. Nhưng đến kinh này thì nói về pháp chỉ danh niệm Phật thì cũng đúng theo căn cơ mà Đức Phật nói ra, cho nên trong tâm của Ngài rất là thấy là thích thú an lạc. Cũng như một người thích hát, khi được hát thì người đó cũng sẽ thấy trong lòng vui thích. Một người mà thích nói, thích cãi, khi được cãi thì cũng cảm thấy đã đời. Đức Phật đây chỉ có thích thuyết pháp thôi. Đức Phật nhằm cái vấn đề thuyết pháp để độ chúng sinh, muốn cứu độ chúng sinh phải thuyết pháp, cho nên khi thuyết pháp Đức Phật cảm thấy vui đẹp trong lòng. Lời sớ ở trên có nói là vì bốn biện tài tuyên diễn từ 12 bộ kinh cho đến bốn món tất đàn đều là nghĩa thuyết ở đây. Bốn biện tài là nghĩa biện, pháp biện, từ biện và lạc thuyết biện tài. Thì cả bốn món này đều không có gì trở ngại nên gọi là thuyết. Bốn món biện tài, biện là biện luận, biện bác. Tài này cũng như là, thì nói là tài, tài năng, tài ba hay là tài liệu. Thì đó là bốn cái mà Đức Phật có để mà biện pháp cho người ta nghe, biện luận cho người ta nghe, là về nghĩa, về pháp, về từ và về lạc thuyết hay nhạo thuyết, lạc thuyết. Tức là thích thú mà nói theo ý mình muốn nói là thuyết. Thì bốn món đó đều không có gì trở ngại nên gọi là thuyết, mà nói. Khi Đức Phật thuyết pháp thì nó có nghĩa là như vậy. Chứ không phải Đức Phật thuyết pháp một cách khổ sở hay là bị ép bức hay là thuyết không hài lòng. Thuyết mà không muốn nói mà nói. Cũng phải là hôm nay anh biết làm gì hết, cái kêu đệ tử đấy mà để ta nói cho nghe. Không phải như vậy. mà Đức Phật mỗi khi thuyết, tức là nó đúng căn cơ, Đức Phật rất là hài lòng ấy. Bộ Trung Luận có nói các Đức Phật y theo hai chân lý, tức là hai đế, một là chân đế, hai là tục đế. Chân đế là cái chân lý cao nhất, chân lý đúng nhất. Tục đế là cái chân lý nói theo thế gian. Để vì chúng sinh mà thuyết pháp, mà nói pháp, có trí, từ, không ngại. Vì lấy trí thế gian để nói về sự sai biệt. Có trí ngạo thuyết, là thích nói không ngại, vì lấy trí đệ nhất nghĩa để nói về sự hay khéo. Thì Đức Phật thuyết pháp cho chúng sinh theo như Trung Luận nói là Đức Phật y theo hai chân lý thế gian và chân lý tuyệt đối, chân lý đúng nhất. Thì Đức Phật dùng một cái trí huệ thuộc thế gian, tức là dùng tất cả những lời lẽ của thế gian một cách không có gì trở ngại. Đức Phật dùng rất khéo léo để nói về mọi việc. Và Đức Phật có cái trí thứ hai là trí nói một cách, nghĩa là thông suốt, nói một cách thích thú. Mình gọi là nhiều người thường phải nói thao thao bất tuyệt ấy. Nói một cách nghĩa là rất là thích thú, không có trở ngại gì hết. Đó là nhờ Đức Phật có đệ nhất nghĩa đế để nói về sự vi diệu này. Ví dụ bây giờ khi mà Đức Phật nói về về không, thì không là một chữ của thế gian. Thế gian nói không có gì hết, trống không, không là một chữ của thế gian. Khi Đức Phật thuyết về không, Đức Phật nói về không, thì tự nhiên cái không nó trở nên một chân lý màu nhiệm. Là nhờ Đức Phật vừa dùng chữ không của thế gian, chữ không đó nó có nghĩa theo thế gian, thì Đức Phật dùng cái chữ đó để cho thế gian nghe cái chữ không thì cảm thấy như là nó có một cái nghĩa nào đó. Nhưng mà cái nghĩa đó được Đức Phật nói một cách thao thao bất tuyệt, nói là một cách rất là thích thú. Đó là vì trong khi trước Đức Phật dùng cả cái trí mà Đức Phật thấy được chân lý ấy, và dùng những từ ngữ như vậy để diễn thuyết, diễn nói. Thì khi mà giải thích như vậy ấy, thì không có nói về hai điều là nghĩa biện và pháp biện, là vì nói hai pháp sau này gồm luôn cả hai pháp trước. Bởi từ biện và nhạo thuyết biện đã gồm nhiếp cả nghĩa biện và pháp biện rồi. Thì đây Ngài Vân Thê giải thích, chỉ cần nói có từ biện và nhạo thuyết biện, lạc thuyết biện là cũng có cả nghĩa biện và pháp biện. Tức là khi Đức Phật dùng một cái chữ thì Đức Phật đã biết cái nghĩa như thế nào rồi. Và Đức Phật dùng chữ đó để diễn tả về pháp gì? Pháp mà thế gian, pháp xuất thế gian, pháp giải thoát hay là pháp nào? Đức Phật biện luận trong đó là nó có nghĩa và pháp hết rồi. Thành ra khi dùng từ, từ có nghĩa, từ chỉ cho pháp, và nói dùng cái từ đó một cách rất là thông suốt và thích thú, đó là lạc thuyết biện. Thành ra nó đủ hết. Hai dùng cái từ biện và lạc thuyết biện là đã gồm cả nghĩa biện và pháp biện rồi. Còn 12 bộ kinh là các pháp được nói ra. Khi Đức Phật thuyết pháp thì thuyết theo 12 bộ kinh. Tức là 12 bộ kinh này là 12, đại khái là 12 cái cách thức để nói kinh. Ví dụ nói một cách bình thường, nói theo văn từ bình thường, rồi hay là Đức Phật nói kệ. Hay là đó. Rồi trong cái cách nói về bình thường thì khi Đức Phật nói về nhân duyên, nói về tích, nghĩa là kiếp trước của Đức Phật, hay là kiếp trước những cái hành, những cái pháp hành của Đức Phật trong khi còn làm Bồ Tát Đạo, hay là sự thực hành Bồ Tát Đạo của các vị Bồ Tát, các vị Phật khác, thì chia ra như vậy là 12 bộ kinh. Chứ thực sự ra không phải là 12 bộ kinh này là có đúng 12 quyển kinh đâu, mà nó gồm hầu như là các cách thức nói pháp, hay là như trong kinh A-di-đà này cũng là một cách. Tức là Đức Phật nói mà không có ai hỏi hết, mà Đức Phật tự nói ra. Thì đó cũng là một trong 12 bộ kinh. tức là vô vấn tự thuyết ấy. Đức Phật có nhiều kinh ấy, thì có vị đệ tử hỏi, đặt câu hỏi rồi Đức Phật mới nói. Có nhiều kinh thì không ai hỏi hết, rồi Đức Phật tự nói ra. Thành ra nó, những cái cách thức như vậy làm thành 12 cách. Còn chữ Tất Đàn là phối hợp cả tiếng Hoa và tiếng Phạm. Ở đây Ngài Vân Thê giải thích chữ Tất Đàn theo nghĩa phối hợp giữa tiếng Hoa và tiếng Phạn, có nghĩa là biến và thí. Tất là biến, đàn là thí, như nói đàn na ấy, chẳng hạn. Thì có thể là cái cách giải thích này cũng chưa chắc gì là chính xác như vậy, nhưng mà đa số các tổ bên Trung Hoa giải thích cái nghĩa Tất Đàn này theo nghĩa biến thí như vậy. Đã dùng bốn môn thế giới, vị nhân, đối trị và đệ nhất nghĩa làm bốn điều lợi ích chúng sinh là hoan hỷ, sinh thiện, diệt ác và vào đạo. Tất Đàn đây thí đây cũng như là pháp thí vậy đó, pháp thí khắp hết cho chúng sinh kêu là biến thí. Thì chữ Tất là chữ Trung Hoa, chữ Đàn là chữ Phạn, chữ Đàn là thí, Tất là khắp hết. À, nghĩa như thế nào mà kêu là tứ Tất Đàn là bốn cái nghĩa về biến thí này, tức là khi Đức Phật thuyết pháp là vì người ta mà thuyết pháp, vì tất cả chúng ta, vì mọi người chúng ta, cho nên kêu là vị nhân, tức là vì người ta mà nói pháp. Khi Đức Phật nói pháp như vậy là để, xin lỗi, chữ trước tiên là thế giới là nói chung, tức là Đức Phật thuyết pháp cho thế gian này, rồi từng người một, khi mà Đức Phật thuyết pháp ra cho từng người một được lợi ích là vị nhân. Đức Phật thuyết pháp như vậy là để trị bệnh phiền não đau khổ của chúng sinh, cho nên cái pháp đó có nghĩa là đối trị khi mà nói pháp. Và Đức Phật nói muốn trị được bệnh đó để cho người ta chứng được chân lý, sự thật cao nhất, nên kêu là đệ nhất nghĩa. Đó là bốn cái pháp, bốn cái mà lợi ích cho chúng sinh. Bốn đó khi mà vì thế giới Tất Đàn có nghĩa là làm cho chúng sinh hoan hỷ. Vị nhân Tất Đàn, tức là vì người ta, là vì người ta ở chỗ nào làm cho người ta sinh thiện căn. Đối trị ở chỗ nào? Đối trị là làm cho người ta diệt đi những cái ác xấu ở trong người ta. Và đệ nhất nghĩa là làm sao là giúp cho người ta vào được đạo, tức là đắc được chân lý, giải thoát. Như vậy thì khi mà Đức Phật thuyết pháp thì Đức Phật thuyết pháp một cách thông suốt, cách an lạc, hoan lạc. Đó là bốn cái biện tài. Thuyết thông suốt có nghĩa là lời lẽ, là từ, là nghĩa, là pháp rất ư là trôi chảy. Pháp đó phải thuyết như thế nào, có nghĩa là như thế nào, dùng những chữ như thế nào, mà nói một cách rất thích thú, có nghĩa là nghĩa biện, pháp biện, từ biện, là thuyết biện. Mà khi nói như vậy thì đối với chúng sinh được cái gì? Chúng sinh được hoan hỷ là thế giới Tất Đàn. Chúng sinh được sinh thiện căn là vì người ta, tức là vị nhân Tất Đàn. Chúng sinh được trị bệnh phiền não, tức là diệt ác. Và chúng sinh được vào đạo, tức là đệ nhất nghĩa Tất Đàn. Đó là chữ thuyết. Khi Đức Phật nói ra thì nó gồm những nghĩa như vậy, gồm ý nghĩ về chi tiết như vậy. 12 bộ kinh với tất cả các pháp, tùy trường hợp mà thuyết có vô lượng phương tiện, song tóm tắt cũng chẳng ngoài thế giới luôn bốn thuyết Tất Đàn làm cho người được hoan hỷ, luôn bốn điều lợi ích mà thôi. Xem cơ trao pháp, văn kinh nhiều và rộng, được nói không hết. Thì Đức Phật sẽ nói bằng cách nào? Nói thì những cái cách như vậy nó thành là một trong các 12 bộ kinh. Có nhiều khi Đức Phật phải chờ người ta hỏi Đức Phật mới đáp. Có nhiều khi Đức Phật không có nói về hiện tại, Đức Phật nói về quá khứ, trong những tiền kiếp. Đức Phật đã từng làm những gì. Và nhiều khi Đức Phật không nói về mình, nói về một vị khác. Nhiều khi Đức Phật biện luận, tranh biện, cũng là một lối ở trong 12 bộ kinh. Nhiều khi Đức Phật nói về những cái pháp mà chưa từng có, rất là vi diệu. Nhiều khi Đức Phật thọ ký, tất cả những cái đó là 12 cái cách đó. Nhiều khi Đức Phật nói kệ, nói điều gì xong rồi lại nói kệ lại nữa, chẳng hạn như thế. Thì 12 cách đó là thực ra thì cũng chỉ vì thế giới này, vì cho người ta được hoan hỷ, sinh thiện, diệt ác và vào đạo, vì như vậy thôi. Đức Phật tùy theo mỗi lúc như vậy mà nói. Đó là nghĩa của 12 bộ kinh. Thành ra đây tóm lại thì khi bảo Phật thuyết pháp, thì Phật thuyết pháp thì mình biết ngay là Phật sẽ thuyết, đó là làm Phật rất là vui vẻ mà thuyết, mà sẽ làm cho con người ta sinh thiện, diệt ác, nhập đạo một cách vui vẻ. Và Phật thuyết được như vậy là bởi vì Phật có những lời lẽ, từ ngữ, nghĩa và lý lẽ rất là rõ ràng, minh bạch. Đó là đại nghĩa cái chữ thuyết. Bây giờ lời sớ nói tiếp, Phật thuyết là vì lựa riêng giữa năm người thuyết. Có năm cái người để nghe về thuyết. Đây là lời sao giải thích. Năm người là: một là Phật, hai là Bồ Tát, ba là trời, bốn là tiên, năm là hóa nhân. Năm người đây đều thuyết kinh được, nhưng nay nói rõ kinh này là vị trí thánh lập lời. Chính lời kim khẩu của ngài thuyết chẳng đồng với các hàng Bồ Tát còn ở trong cái thời gian tu nhân. Trời thì thuộc loại phàm, tiên thì xen với ngoại đạo, hóa nhân thì chẳng phải là người thật. Bây giờ mình mở đầu kinh ra nghe hai chữ Phật thuyết, tức là Phật nói A-di-đà kinh. Phật nói kinh A-di-đà. Thì ở đây mình đang giải thích, ngài Vân Thê giải thích về hai cái đầu đề tên kinh này, gồm hai chữ đầu tiên là Phật thuyết. Giải thích về chữ Phật rồi, giải thuyết về chữ thuyết rồi, bây giờ hợp hai chữ lại là Phật thuyết, Phật nói. Phật nói đó là bởi vì có năm hạng người có thể thuyết pháp. Thì bây giờ nói chữ Phật thuyết là để chỉ là ai thuyết. Thì đây là Phật thuyết. Năm hạng người có thể thuyết pháp là gì? Một là Phật, hai là Bồ Tát, ba là người cõi trời, bốn là tiên nhân, năm là hóa nhân. Thì ở đây kinh A-di-đà này là Phật thuyết, chứ không phải Bồ Tát. Bồ Tát có thể nói kinh, nhưng Bồ Tát thì chưa thành Phật, còn đang tu nhân. Trời cũng có thể thuyết kinh, thuyết pháp, nhưng mà trời thuộc loại phàm, chưa được kêu là Bồ Tát nữa. Còn tiên là những người tu ở trong cõi này. Thì tiên thì nhiều khi lẫn lộn với ngoại đạo. Ngoại đạo cũng tu hành, cũng có thần thông như tiên nhân tu hành thanh tịnh này, trong rừng núi vậy đó. Thành ra đó có ngoại đạo cũng được kêu là tiên. Còn hóa nhân tức là những người không có thật, được hóa hiện ra. Ví dụ bây giờ tôi có phép thuật, tôi búng tay một cái nó hiện ra một con người, người đó hát, ca, múa, đó là một hóa nhân. Hóa nhân nó có thể hát, ca, múa, rồi tôi búng tay ra một người khác, người đó cũng là không có thật, do tôi hóa ra. Người đó có thể trình diễn, nói năng về Phật Pháp này nọ, thì đó là hóa nhân nói Pháp. Thì trong kinh này là Phật nói, chứ không phải là hóa nhân, cũng chẳng phải là tiên nhân, cũng chẳng phải là trời, mà cũng chẳng phải Bồ Tát. Lời sao nói tiếp, dụ như lời chiếu của vị thiên tử đâu có đồng với hàng bá quan tể tướng, cùng lời các ông vua trong các nước nho nhỏ. Kinh nói Phật thuyết như vậy là để cho mình biết rằng là những lời trong kinh này là những lời cao cao nhất, ví như là lời của vua vậy đó, chứ không phải lời của các ông quan tể tướng hay lời của các ông vua ở các nước nhỏ. Bây giờ lời sớ nói tiếp, A-di-đà, Phật thuyết rồi, bây giờ đến A-di-đà. A-di-đà là gì? A-di-đà là nêu rõ Đức Phật ở cõi kia, tức là nói lên Đức Phật ở cõi tịnh độ cực lạc đó. Tiếng Phạm A dịch là vô, Di-đà dịch là lượng, nghĩa là công đức của ngài không thể cùng tột, cho nên nói rằng vô lượng. Như trong kinh có nói, thọ mạng ngày vô lượng, quang minh ngày vô lượng, là các vô lượng trong những vô lượng. Này có rất nhiều cái tính chất vô lượng, trong đó có thọ mạng, tức là cái tuổi sống ấy, vô lượng. Bây giờ thí dụ mình sống lâu cái 100 năm, sống lâu nữa 200 năm, sống lâu 300 năm, sống lâu nữa 1000 năm, sống lâu nữa đến 10000 năm, sống lâu 100000 năm, đều có lượng hết á. Bây giờ kể là bảo là A Di Đà Phật sống đến bao giờ thì tính ra không có lượng được. Cho nên nói là thọ mạng vô lượng, quang minh vô lượng, đây là năng lực ánh sáng của Ngài vô lượng, biến khắp cùng hết, cho nên kêu là quang minh vô lượng. Thì chỉ nói hai việc đó thôi, còn thì đã gồm hết các công đức khác của Ngài vậy. Đó lời sớ, rồi đến lời của sao để giải thích lời sớ. Vô lượng có hai nghĩa, một là đông nhiều không có số lượng, hai là rộng lớn không có hạn lượng. Một là cái số nhiều quá nhiều cho nên không có số lượng để nói nữa. Hai là nó rộng lớn bao la, không có cái biết cái hạn lượng của nó đến đâu là chừng. Vô lượng lại có hai nghĩa nữa. Một, vô lượng là một trong 10 con số lớn. Vô lượng này ở trong đạo Phật cũng có thể được tính là một con số trong 10 con số lớn. Vô lượng nghĩa thứ hai là vô cùng tận. Đó là giải thích về nghĩa chữ vô lượng. Còn trong lời sớ có nói là khi mà đưa ra quang minh vô lượng và thọ mạng vô lượng, nó chỉ nói vài cái việc, chứ không nói hết những cái công đức của Phật A-di-đà. Thì chỉ nói có vài việc là với vô lượng thì chẳng những thọ mạng và quang minh không thôi, mà trong văn sau đây có nói thêm nữa. Tức là không phải là mình đứng nghĩ rằng là chỉ Ngài chỉ có thọ mạng và quang minh vô lượng, mà Ngài còn có nhiều thứ khác vô lượng nữa. Và về sau này mình sẽ có đề cập đến. Bây giờ sớ nói tiếp, chữ kinh, Phật thuyết A-di-đà kinh, bây giờ đến chữ kinh. Kinh tiếng Phạn là Tu-đa-la, tàu dịch là khế kinh. Nó có hai nghĩa, một nghĩa chung và một nghĩa riêng. Chữ khế cũng có hai nghĩa. Bây giờ kinh, nói đủ là khế kinh. Khế kinh là gì đây? Bây giờ nói chữ kinh. Kinh cũng có hai nghĩa. Đến chữ khế, khế cũng có hai nghĩa. Chữ kinh lại có nhiều nghĩa nữa. Kinh tuy có nhiều nghĩa nhưng chẳng ngoài bốn nghĩa là quán, nhiếp, thường và pháp. Bây giờ mình muốn hiểu mấy nghĩa này thì đọc cái lời sao ở dưới này. Chung và riêng là, tức là nghĩa chung và nghĩa riêng. Nghĩa của kinh ấy, gồm có nghĩa chung và nghĩa riêng. Những sáu pháp mà được Phật nói thì đều kêu chung là Tu-đa-la. Tu-đa-la là chữ Phạn, có nghĩa là kinh ấy. Thì đó là cái nghĩa chung. Tức là bây giờ bất cứ một kinh nào Đức Phật nói mình cũng kêu là Tu-đa-la hết. Thì đó là cái nghĩa chung. Còn nếu chia ra thời thì kinh là Tu-đa-la, thuật là luật là Tỳ Nại Gia, luận là A Tỳ Đàm, đó là nghĩa riêng. Thì thế mà Phật nói thì kêu là kinh. Bây giờ luật cũng do Phật nói, cho nên luật pháp luật của Phật đó, cũng đúng ra cũng kêu là kinh. Mà luận cũng do Phật nói, cho nên luận cũng kêu là kinh. Bởi vì cái gì Phật nói ra cái đó có nghĩa là kinh. Nhưng mà còn chia theo thời thì ở đây Ngài Vân Thê nó chia theo thời, không rõ thời là như thế nào. Vì thời này là các thời nói về kinh, có thời nói về luật, và thời đến một thời nào đó nói về luận. Chắc là như vậy thôi. Thì đó là nghĩa riêng. Nhưng Ngài không giải thích rõ chữ thời ở đây. Còn chữ khế có hai nghĩa là khế lý. Bây giờ mình muốn lấy thí dụ, như bây giờ mình lấy một thí dụ giản dị thôi. Cái gì mà miệng của mình, lưỡi của mình nó phát ra thì mình kêu là nói. Thì nói như vậy nó là chung. Rồi có một lúc nào thì cái nói của mình nó sẽ có một cái tên riêng là láo. có một lúc nào đó, thì cái nói của mình nó sẽ có một cái tên riêng là thật. Thì nó tùy theo thời như vậy mà từ khi mà thằng đó láo, nó thật hẳn vậy, tức là nói láo hay nói thật. Nhưng mà chung á, thì láo hay thật gì cũng đều có nghĩa là nói hết á. Thì đại khái nghĩa nó là như thế. Còn chữ khế thì có hai nghĩa. Một là khế, đây là khế hợp, thích hợp. Một là khế lý, là lời nói hợp với đạo lý. Hai là khế cơ, giáo pháp hợp với căn cơ. Nay bỏ chữ khế mà chỉ nói chữ kinh là nói lược bớt đi vậy. Thì khi nào nói kinh thì bên Trung Hoa giải thích đó là khế kinh, nói đủ là vậy. Khế đây là những cái kinh này á, nó hợp với lại chân lý, không có ngược với chân lý, không có nói sai chân lý, nên khế hợp với chân lý. Mà không những như vậy, là khế hợp với căn cơ của chúng sinh, tức là khả năng của chúng sinh có thể hiểu được đến đâu thì kinh nó phù hợp với khả năng ấy, kêu là khế cơ. Thành ra lý khế có hai nghĩa là khế lý và khế cơ. Thì khi nói kinh tức là lược bất, bỏ lược đi cái chữ khế rồi, nhưng mà nó vẫn có ngầm, có ý nghĩa ở trong cái chữ kinh đó. Còn khi mà trong cái lời sao nói chữ kinh này lại có nhiều nghĩa, thì ở đây lời sớ thì lời sao giải thích: Kinh Hoa Nghiêm, lời sớ dẫn tạp tâm có năm nghĩa. Thì trong Kinh Hoa Nghiêm, sớ của Kinh Hoa Nghiêm dẫn trích dẫn tạp tâm ra, tạp tâm luận có năm nghĩa. Một là xuất sinh, kinh có nghĩa là xuất sinh. Hai là hiển thị. Ba là dũng tuyền. Bốn là thằng mặc. Năm là kiết mang, kiết man. Còn luận của Phật địa luận á, thì có hai nghĩa về kinh: quán xuyến và nhiếp trì. Ở xứ Tàu này, xứ Trung Hoa này cũng có bốn nghĩa mà người ta hay nói là về kinh: là thường là một, pháp là hai, ba là cảnh, bốn là điển. Cho nên trong lời sớ mới nói là kinh còn có nhiều nghĩa khác nữa. Thì cái tiếp đến lời sớ ở trong có cái câu là: kinh tuy có nhiều nghĩa nhưng chẳng ngoài bốn nghĩa là quán, nhiếp, thường và pháp. Lời sao giải thích là không ngoài bốn nghĩa là chỉ cho bốn chữ quán, nhiếp, thường và pháp. Bởi vì chữ kinh bên Ấn Độ á, dịch là tuyến và sợi chỉ. Tuyến có nghĩa là quán trì, tuyến là sợi chỉ. Đúng cái nghĩa của chữ kinh á, nó có nghĩa là cái sợi chỉ. Sợi chỉ như thế, bây giờ một tấm vải như đây mình thấy này, thì các cái sợi chỉ đó, sợi chỉ dọc thì nó giữ, nó làm cho tấm vải này hiện hiện diện như vậy. Cái chữ quán, quán có nghĩa là sỏ, chỉ là giữ. Rồi nhiều khi cái sợi chỉ, người ta hay dùng sợi chỉ để kết hoa lại, người ta lấy hoa, người ta kết thành vòng vòng hoa đó. Người ta lấy sợi chỉ, người ta xuyên qua các cái hoa, gọi là quán, xuyên qua. Rồi nó giữ các cái hoa lại với nhau, kêu là chỉ. Thì kinh á, tức là một cái sợi chỉ mà nó xuyên tất cả những ý nghĩa, những chữ, để nó trở thành ra là một cái, một cái ý nghĩa lớn, một cái ý nghĩa nói cho chân lý, một cái bộ bộ sách nói cho chân lý, trong đó là các chữ hợp lại với nhau như vậy, nên kêu là kinh. Ở đây ngài giải thích thêm: quán là sâu sỏ những giáo lý mà được thuyết ra, nó sỏ các giáo lý đó lại với nhau. Trì là thâu giữ. Ở đây nghĩa trì đây là giữ những chúng sinh được giáo hóa khỏi có đọa lạc. Giải thích hay chữ quán chỉ như vậy. Quán nói cho các pháp, mà các pháp đó được giữ lại với nhau thành ý nghĩa, và cái người nghe sẽ được chỉ giữ để không có bị, không bị đọa lạc. Hai nghĩa đây gồm đủ năm nghĩa: xuất sinh, hiển thị, vân vân nói trên. Thì đây ngài không giải thích rõ về năm cái nghĩa xuất sinh, hiển thị. Xuất sinh tức là sinh ra, xuất là ra, sinh là hiện, sinh ra. Hiển là nêu rõ ra, thị là bày ra. Dũng tuyền, dũng tuyền nghĩa này nó có vẻ như thí dụ. Tuyền là suối, dũng là nó vọt lên. Thằng mặc, tức là mặc là, mặc là mực, thằng là thước đo. Mình thường nói mực thước là kiết man, tức là xuyên các cái hoa lại, kết các cái hoa lại. Man ở đây nó cũng như là tóc. Thì Ngài không giải thích rõ xuất sinh hiển thị dũng truyền thằng Mạc Kiết Man là gì, mà Ngài chỉ nói là trong cái nghĩa quán trì nó gồm đủ cả năm cái nghĩa đó. Có thể là xuất sinh là xuất sinh ra rồi làm phát sinh thiện căn, hay là phát sinh ra chân lý, hiển thị thì có thể là bày ra chân lý, dũng truyền là từ kinh nó phát ra. Tất cả các cái ý nghĩa thằng mặc nó là thước đo cho chân lý, thì đại khái như vậy. Nghĩa nào có thể tìm cho nó chính xác lại mấy nghĩa đó. Thì kinh điển phương này Tàu cũng kêu là kinh. Ở bên xứ Tàu họ cũng kêu những cái lời nói của bậc thánh kêu là kinh. Kinh là nghĩa tuyến, tuyến là cái sợi chỉ dọc. Song nước Tàu không có quý chữ tuyến nên chỉ nhận chữ kinh, lại thêm chữ khế vào nữa, thành ra khế kinh. Xưa cho như vậy là đúng nghĩa. Hồi xưa giải thích chữ kinh như vậy cho là đúng nhất, đúng đắn nhất. Tại chữ thường là xưa nay không đổi rời. Đây là giải thích về bốn chữ quán nhiếp thường phát. Thì quán nói ở trên, chữ nhiếp thì như là chữ trì là nói cho cái nghĩa nhiếp. Nhiếp là giữ chúng sinh khỏi có đọa. Chữ thường, thường là cái gì không thay đổi. Chữ pháp là gần xa đồng tôn, tức là pháp đây như pháp luật, là một cái gì mà đều phải theo, dù gần dù xa đều phải noi theo đó, gọi là đồng tôn. Chữ thường là lâu mà vẫn tuân hành theo, có nghĩa chung. Đây cái câu này tôi không rõ, có nghĩa chung nói tức là cảnh, nghĩa chung là cái nghĩa mà xưa nay vẫn tuân hành theo, còn tức là cảnh, cảnh ở đây cho biết là con đường. Chữ pháp là pháp tắc chân chính, có nghĩa là nhất định, tức kêu là điển, khuôn mẫu. Đây là giải thích về chữ thường, pháp, cảnh, điển. Cảnh là con đường, có nghĩa là một cái gì mà mình cứ tuân hành theo thì nó trở thành con đường. Cũng như người giữ luật, một người tuân hành theo luật pháp thì người đó, cái sự tuân hành của người đó là từ trước đến sau đều như vậy, coi như đó là cảnh, tức con đường. Chữ pháp là pháp tắc chân chính, có nghĩa là nhất định, cho nên kêu nó là khuôn mẫu, là điển. Cũng có hai nghĩa thường và pháp đây. Thì chữ điển này, nó khuôn mẫu này, nó là xưa nay nó như vậy cho nên là thường, và nó là một cái phải tuân theo cho nên có nghĩa luôn là pháp. Thì gồm đủ hết bốn nghĩa kia là thường, pháp, cảnh, điển. Thế thời cõi Ấn Độ, tức là xứ Ấn Độ đó, quán và nhiếp cũng như phương này Tàu gọi là thường và pháp. Thì giờ Ngài giải thích giữa bên Ấn Độ thì giải thích là quán nhiếp thường pháp, bên Trung Hoa giải thích là thường pháp cảnh điển. Thì giữa hai cái đó Ngài hợp lại quán và nhiếp. Thì ở bên Trung Hoa gọi là thường và pháp, hợp chung lại mà nói ở trong bốn chữ đều đủ cả nghĩa kinh vậy. Thì cái đoạn này, cái văn dịch ở đây nó không có rành mạch lắm, nhưng mà đại khái nghĩa thì từng chữ một thì mình hiểu đó là nghĩa của kinh. Thì nghĩa kinh nói chung ra